Vũ Thị Huyền Trang, trạm trung chuyển cảm xúc.
Túc sống trong một tòa chung cư cũ, mọi ban công đều được bịt kín như chuồng cọp. Tường đã bắt đầu ngả màu rêu, hỗn hợp âm thanh đường phố vọng váng vất vào từng giấc ngủ. Gần như không ai trồng hoa ngoài ban công, chút không gian đó dùng vào việc phơi đồ. Đứng dưới đường nhìn lên, chung cư như hiện ra lộn xộn lôi thôi, với đủ loại sắc màu trong những hàng dài quần áo dằng mắt tràn cả ra lòng phố. Túc có nhiều cơ hội để chuyển khỏi đây đến một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, nhưng lần nào chị cũng có lý do thuyết phục mình ở lại. Khi thì vì muốn đợi Phi về, khi thì vì cái khoảng không gian chiếu nghỉ ở cầu thang chỉ rộng vài mét vuông, nhưng chứa đựng bao nhiêu điều tốt đẹp. Túc ví nó giống như trạm trung chuyển cảm xúc, mà khi bước vào đó, dường như ai cũng trở về với con người thật của mình, như rũ bỏ bụi bặm phố phường để tinh tươm trở về từng ngưỡng cửa. Trạm trung chuyển cảm xúc được ai đó mang về trồng một cây mai tứ quý. Hoa nở bốn mùa, những chấm vàng nhỏ nhoi ấm áp. Nghe nói cây mai là món quà để lại của một người đã từng sống ở đây nhiều năm về trước. Khi Túc chuyển đến, đã được mai chào đón bằng sắc hoa vừa rạng rỡ, lại vừa huyễn hoặc. Phi chồng Túc hạ chiếc vali xuống, tay quệt mồ hôi nhễ nhại, xà ngay xuống, rót một cốc trà đá uống ừng ực. Vừa đặt cốc xuống đã nghe thấy tiếng chim ríu rít, ngẩng đầu lên thấy cả bầy chim sẻ bay qua bay lại trên lỗ thông gió. Túc ngồi dựa lưng vào tường, lòng vui vì nơi này đã mang đến cho chị cảm giác thân thuộc một cách kỳ lạ. Đâu chỉ có những con người mới cần duyên phận. Túc từng đi nhiều nơi, có những vùng đất vừa đặt chân đến đã muốn gắn bó lâu dài. Lại có nơi tươi đẹp đấy mà không thấy tha thiết dù chỉ là một giây một phút. Lần đầu tiên chuyển đến, dừng lại bên chiếu nghỉ, vợ chồng Túc đã như gột rửa những bực dọc khi vừa mới đây thôi. Đứng từ dưới đường nhìn lên, Túc đã nghĩ, thế là mình bị lừa rồi. Phi mua nhà một cách rất hú hạ, như là chọn mua một cái áo cái quần qua mạng. Không cần sờ chất vải, không tận mắt nhìn màu sắc, cũng chẳng cần biết mình mặc lên có hợp không. Gật đầu và chuyển tiền, không biết có phải vì tin tưởng đó là người quen, vì tin vào trực giác, hay quen tính xuề xòa, thế nào cũng xong, thế nào cũng được. Hay vì đó là nhân duyên run rủi. Thực ra bạn Phi bán căn nhà này với giá rẻ bèo. Túc vốn không ham đồ rẻ, khi mà khả năng có thể gắng gượng mua được thứ tốt hơn. Nhưng Túc xuôi theo ý chồng vì bức ảnh anh bạn gửi để minh họa cho tòa chung cư, trong không gian có vẻ bình yên quá. Hóa ra anh bạn này cũng quái lắm. Thật là biết cách dẫn dụ lòng người khi chọn đúng góc hình đắt giá nhất khu chung cư có phần sập xệ này. Bức ảnh ấy chụp tại nơi Phi ngó Túc rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt vợ giãn ra thư thái. Không còn cái vẻ quào quạo, cáu bẳn như lúc trước. Trong bức ảnh ấy hình như có bóng mai, những giỏ hoa nhỏ hình như cũng vừa bừng nở. Vợ chồng Túc cứ muốn ngồi đó mãi không thôi. Sợ đứng dậy bước chân ra khỏi khoảng không gian bé nhỏ này, mọi cảm xúc tốt đẹp sẽ vỡ òa, tan biến. Có vài người bước đến, họ cũng vừa từ phố đi về. Như thể đã quen nhau từ lâu, câu chuyện nào cũng thật cởi lòng dễ dàng. Bước ra khỏi chiếu nghỉ, Túc thấy mình như cơn gió, trong trẻo mát lành từ mạch máu. Thu dọn căn nhà có quá nhiều bụi bặm, Túc tưởng như đã lau dọn chính mình. Vợ chồng Túc không thể có con, đã đi khám nhiều lần, lúc thì bệnh của Túc, lúc lại tại bệnh Phi, chữa xong người này thì người kia lại bệnh, nên cả hai từng thở dài, bảo chắc tại số. Mà đã tại số rồi thì thôi cũng chẳng nên rầu rĩ làm gì. Nói là nói vậy thôi, chứ nhiều hôm đứng ở ban công nhà mình, ngó ban công nhà khác, lòng chị sao như áo sũng mưa. Nhà người ta phấp phới quần áo trẻ con sặc sỡ đủ sắc màu. Còn ban công nhà chị chỉ dành để chứa đồ đạc lặt vặt, bước đi thì tiếc, mà giữ lại cũng chẳng biết để làm gì. Từ khi anh ra nước ngoài công tác, thì dây phơi nhà chị phất phơ đơn độc bộ quần áo đàn bà. Tường ở nơi này cách âm không tốt, nên hôm nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc quấy đêm. Không nhà này thì nhà khác, đứa này lớn lên, đứa khác lại ra đời. Thành thử Túc thường mất chất, tỉnh dậy rồi ngủ lại không được, vướng vít trong đầu những tiếng khóc con trẻ. Túc khẽ sờ vào bụng mình và nghĩ cay đắng. Bụng của những người đàn bà khác có đôi lần biến thành cung lông người mẹ, ôm ấp vỗ về một sinh linh bé nhỏ. Còn bụng của chị thì bao năm nay chỉ là đống mỡ thừa tích lại thành từng ngấn. Càng ngày Túc càng béo bụng, mỡ dư thừa đội cả lớp váy áo nhấp nhô. Thỉnh thoảng lại có người xoa bụng Túc hỏi, mấy tháng rồi? Và chồng Túc từng mỉa mai sau lưng: đàn bà gì mà chồng gửi về bao nhiêu chỉ đổ hết vào mồm, béo núc béo tròn, còn cái thì không chịu đẻ. Chồng đi biền biệt mấy năm trời, nếu đẻ thì biết đẻ với ai? Túc hay bước vào trạm trung chuyển cảm xúc, rồi ngồi lì ở đó không muốn rời đi. Vài tiếng chim kêu cũng khiến lòng thanh thản. Mấy con chim sẻ hình như cũng biết chọn nơi mà đậu. Chúng không bao giờ bay đến nhà ai, chỉ ríu rít ở nơi chiếu nghỉ cầu thang. Hàng ngày đều có người thay nhau pha ấm trà. Mùa hè thì trà đá, mùa đông thì trà nóng. Uống quen đến mức vừa chạm môi, đã biết tay ải tay ai. Uống trà và ngắm hoa là cái thú ở nơi này. Mùa nào hoa nấy, mỗi người đi xa đều muốn mang về một giỏ hoa. Thành thử mấy hôm trước, Khang phải mượn mấy khoang về bắt mấy thanh sắt trên cao, nối hai góc tường để rộng chỗ treo hoa. Nên Túc cứ phải ngửa cổ ngắm hoa, ai đó trêu: hay là kê luôn cái giường nhỏ nằm cho đỡ mỏi cổ. Túc cười. Nhiều ngày nay hình như Túc có ngóng đợi một điều gì đó hơn cả ngắm hoa. Cũng không hẳn là đến đây chờ mấy đứa trẻ con đi học về nếu chúng lại chơi với mình đôi phút. Nhiều khi Túc đợi trái tim mình đập lên loạn nhịp mỗi khi Khang ghé qua trạm trung chuyển, dù chỉ là chốc lát. Mùi mồ hôi của Khang luẩn quẩn trong giấc mơ Túc mỗi trưa. Chập chờn nụ cười, vài ba câu nói vang vọng lặp đi lặp lại, như càng dồn đuổi nỗi cô đơn hoảng hốt đến tận cùng. Ở đời sống này tương tư, đôi khi cũng ám ảnh như một cực hình. Khang chưa vợ, có vài lần dẫn người tình lướt nhanh qua chiếu nghỉ cầu thang. Túc đoán đó chỉ là những cuộc tình một đêm, Khang thay như thay áo. Bởi Túc không gặp lại họ lần thứ hai ở nơi này. Khang chỉ đáng tuổi em Túc, một đứa em ngoan ngoãn đỡ đần Túc những nặng nhọc đời thường, bên vực Túc mỗi khi có ai đó định lên gân. Thay dùng Túc cái bóng điện hỏng trên trần nhà, sửa hộ Túc cái khóa cửa bị hỏng và gọi 5-7 lần thợ chẳng buồn đến sửa. Với người khác, Khang bất cần và ngổ ngáo. Nhưng hễ gặp Túc là Khang biến thành người khác. Khang hiền ngoan đến từng nụ cười, tinh nghịch đến từng ánh mắt. Mà đâu biết, lúc ngó Khang vác hộ bao gạo từ dưới tầng trệt lên là lòng Túc rạo rực lạ thường. Khang vai u thịt bắp, mồ hôi thấm ướt chiếc áo ba lỗ trắng tinh tươm. Túc muốn giữ Khang ngồi chơi đôi chút, nhưng cửa nhà đang mở. Cứ để vậy thế nào cũng lời ra tiếng vào. Đàn bà xứ này rất biết rảnh rỗi khi cần thiết, mà đứng dậy đóng lại thì e không tiện. Nên thôi. Lúc Khang đi khuất rồi, Túc thấy hẩn trong lòng một cái. Cái hẩn lạnh như gió mùa lướt qua cuồng cào gan ruột. 6 năm nay Phi không về, cũng rất ít khi điện hỏi thăm. Túc có chồng mà như không. Như không nhưng lại vẫn có chồng. Lủi thủi trong cái vòng kim cô chật ních lời dị nghị. Tai mắt gia đình chồng ở khắp nơi, từ cơ quan cho đến xó xỉnh khu tập thể. Túc bị sốt xuất huyết nằm ở nhà cả tuần, chả thấy ai đến hỏi han. Nhưng Khang vừa bưng cho bát cháo thì nhà chồng kéo đến ầm ầm, thăm năm thì ít mà móc máy thì nhiều. Cái xe máy hỏng vứt chỏng chơ đã lâu, quán rửa xe thì xa quá. Đã mấy lần Túc ngỏ lời nhờ anh em nhà chồng, nhưng ai cũng vội vàng, bận lắm. Vậy mà cái tin Khang dắt xe đi rửa hộ lại thảnh thơi, bay nhảy khắp anh em họ hàng chồng. Hôm nọ họp gia đình, ai cũng giảng giải cho Túc thuộc cái bài đạo đức thủ tiết thờ chồng. Túc cười khẩy một đám người khát máu tanh lòng. Túc rồi cũng phải cựa quậy mà thương lấy đời mình chứ. Trong những giấc mơ nông nổi đời mình, Túc khát khao được sa vào vòng tay rắn chắc của Khang, vòng tay của một người đàn ông quyến rũ và bất cần để cùng nhau chìm đắm. Túc sẽ có con với Khang, một đứa con đủ làm ấm đời Túc, làm tiêu tan đám mỡ dư thừa ở bụng bằng những vất vả đêm hôm bú mớm, tháng ngày chăm bẵm, làm điên tiết đám người nhà chồng, làm lụi bại những lời cay nghiệt. Túc sẽ làm đàn bà thật sự, mãnh liệt sống trong phần đời còn lại. Ấy vậy mà ánh mắt Khang nhìn Túc cứ ngoan ngoãn trong veo, không gợn lên một chút dục dục nào. Những lúc ấy, Túc phải bước vội nơi chiếu nghỉ, chạm vội đến tiếng chim để trái tim mình không điên loạn. Ở trạm trung chuyển này, cảm xúc sẽ được thuần hóa, điều hòa về trạng thái cân bằng nhất. Như con quái vật đã bị thu phục, kiệt sức nằm thở chờ hóa kiếp vật nuôi. Ở đó, Túc đôi lần khóc nức nở vì tự khinh miệt mình, vì cảm thấy có lỗi với Khang. Trong một buổi chiều nào đó ngồi cùng nhau ở chiếu nghỉ này, Khang từng nói Túc giống hệt người chị đã mất của mình, giống từ ánh mắt đến nụ cười, giống cả phần cam chịu và nông nổi. Vào một sớm Khang đi, chỉ để lại chậu hoa nhài trắng đang đến kỳ trổ nụ, những bông hoa nở bung trắng muốt, tinh khiết và dịu vợi, Mùi hương như một thứ dược liệu khiến tâm hồn con người ta thư thái. Nhiều ngày dài túc ngồi như hóa đá bên hoa, ngồi để thấy mình đang tái sinh. Trở về túc của những ngày còn hồn nhiên nhất. Phi điện về nói sẽ định cư bên Nhật. Túc nghe phong thanh, Phi đã lấy vợ sinh con. Kết cục này Túc đã dự cảm từ lâu. Túc chỉ thấy mừng cho anh, tuyệt nhiên không đau đớn. Túc mới đi họp về, khu chung cư quá cũ nên sắp giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân đến một nơi ở mới để tiện xây dựng. Giờ thì chẳng có cớ gì để Túc ở lại nơi này nữa, mà có muốn cũng chẳng thể được. Tiếc nuối để làm gì khi mọi thứ rồi sẽ khác. Đêm nay là đêm cuối cùng Túc ở lại đây, ngồi bên hoa để nghe thấy cả những tiếng chim đã chìm vào giấc ngủ, ngồi để ngắm hoa nhài nở về đêm. Sáng hôm sau, người ta bức hoa nhài để ướp trà, trên cánh hoa còn lấm lánh vài giọt nước.
Cội lá.
Hôm ngồi sau xe Thái trôi qua cây cầu bắc ngang sông, Hiền nói nhỏ, sau này chết, em muốn được về yên nghỉ ở quê nhà. Ừ, anh biết. Giọng Thái trầm ấm vừa buông ra đã theo gió theo sông trôi mất hút. Chỉ còn đọng lại chút ít nơi ngọn tóc đang bị gió quê nhà hút căng lại phía sau như cột kéo, như giằn níu. Quê nhà của Hiên đã nằm lại bên kia sông, chỉ cần quay xe lại 5 phút là có thể đứng ở nơi thân thuộc. Ấy vậy mà Hiên nghe lòng hụt hẫng như vừa bước sang một thế giới khác. Nhìn lại đằng sau chỉ toàn thấy sương mù, xe vẫn trôi miên miết qua cánh đồng. Rồi lại đổ nhanh những khúc cua dài lúc đi qua vách núi. Đường từ đó về Vinh dài hơn 200 cây số, đủ làm tay chân tê dại, lưng gù xuống vì mỏi và đầu óc nhức buốt vì gió quất. Suốt đường đi Hiên cứ tự chất vấn, mình còn phải đi bao nhiêu chuyến hành trình mệt mỏi thế này? Mà biết đâu đấy, có thể sau này muốn cũng không còn nhiều cơ hội để trở về. Như chiếc lá rời cành, lựa theo chiều gió mà bay, bay xa đến mức không còn biết đường tìm về nguồn cội. Thái nói nhỏ, em cứ gục đầu vào vai anh cho đỡ mệt. Thái ơi, giá như anh đừng quá ân cần, thì có lẽ đời Hiên đã chẳng phải day dứt vì thương yêu như thế. Nơi Hiên đến là thành phố cảng. Những chiếc xe container nối đuôi nhau chạy vừa ầm ĩ vừa nhẫn nại. Nhìn từ xa chẳng khác gì đàn kiến thợ kềnh càng bò trên phố. Hiên luôn nghĩ ở nơi này chẳng có gì thi vị để nhớ nhung. Làm sao bù lại những cánh đồng vàng thơm hương lúa, những con đường xanh mềm như dải lụa mà Hiên đã gật đầu đánh đổi. Từ khi chuyển đến đây, Hiên không còn giấc ngủ nào yên tĩnh. Thanh âm hỗn tạp của xe cộ máy móc chui vào ngồi chổm chệ trong giấc mơ bé nhỏ. Ký ức và thực tại luôn là cuộc chiến không hồi kết, hỗn loạn và tan thương qua từng đêm một. Hình ảnh những chiếc xe to lớn lầm lì chạy qua cánh đồng cán bẹt lúa non. Tiếng xe container khiến bầy cào cào điên loạn bay lên, tung những chiếc càng sắc nhọn cạo nát cả trời chiều. Có đêm Hiên bàng hoàng tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng nhìn mái nhà trọ thấp tè. Cảm tưởng như trong bóng đêm, trần nhà không còn là vật vô tri, mà giống như một con quái vật đang dần tiến về phía mình. Đêm nào Thái cũng trực xuất hàng ở cảng, thành ra Hiên phải đối diện với bóng đêm hiện hữu. Nhiều hôm ngồi trong đèn chờ trời sáng, Hiên tự hỏi, Thái mang mình xuống đây để làm gì? Có hôm, Hiên cầm điện thoại lên lưỡng lự bấm số. Chỉ cần bấm nút gọi thôi là sau những hồi chuông dài sẽ nghe thấy giọng mẹ vang lên. Nhưng lần nào Hiên cũng tìm được lý do để kiềm chế lại ý định điên rồ ấy. Giờ này ở quê mọi người đều say giấc ngủ. Tiếng điện thoại có thể phá tan giấc mộng lành bằng nỗi bất an kéo dài chỉ vài giây như dài bất tận. Bây giờ là mùa gặt, mẹ chắc hẳn đã đau như người sau một ngày cực nhọc. Mẹ còn không có thời gian để ngủ, thì sao Hiên nỡ quấy rầy bằng nỗi nhớ nhung này? Cũng có hôm Hiên nghĩ chỉ cần nghe tiếng mẹ cất lên là bao nhiêu nỗi lòng sẽ bật trào thành nước mắt. Nửa đêm mà khóc lên thì phải biết dỗ dành nhau bằng cách nào đây? Hai mẹ con Hiên đều rất vụng về, người này thấy người kia khóc sẽ chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Để rồi sau đó lại dằn vặt vì sự im lặng đó. Thôi thì thuyền theo lái, gái theo chồng, có nhớ nhung gì cũng giấu kín trong tim. Mẹ cũng một đời chôn sâu thân phận làm dâu trong dáng gù lưng cúi đầu lam lũ đấy thôi. Huống hồ, Hiên được sống trong sự yêu chiều của Thái, mà mấy ai không mang vác trên vai nỗi cô đơn, nào chỉ có mình Hiên. Hiên sợ mình trở nên vô nghĩa trong cuộc đời của Thái, nên thỉnh thoảng hỏi một câu rất vu vơ. Dỗ dành phụ nữ rất dễ, chỉ cần làm họ thấy yên tâm. Thái bảo, em như người gõ chuông, thức tỉnh anh khỏi cơn mộng du mụ mị. Hiên cười, thái nào có mộng du. Sáng sớm đi làm về, chưa kịp ăn đã lăn ra ngủ. Suốt 8 tiếng đồng hồ nằm nguyên một tư thế. Mùa đông hay mùa hè, mồ hôi cũng rịn ra lấm tấm. Tỉnh dậy là lôi cuốn sổ ra tính toán. Tiền có bấy nhiêu thôi, mà ngày nào thái cũng tính. Còn thiếu bao nhiêu để mua đất, phải vay bao nhiêu mới có nhà. Hiên ngồi thái dứa xanh dưa chuột thành từng miếng nhỏ để ăn món cuốn. Không nhìn cũng biết chồng đang rầu rĩ chuyện tiền nong. Nếu Hiên không phá tan bầu không khí im lặng đó, thì chỉ chút nữa thôi sẽ nghe thấy tiếng thái thở dài. Đàn ông mà thở dài nghe não nề lắm. Hiên chẳng muốn thấy chồng khổ sở vì miếng cơm manh áo. Đủ sống là được rồi, giàu nghèo cũng vậy thôi. Chết có mang xuống mồ được đâu mà tha thiết. Thái bảo nói như Hiên thì xã hội này làm sao phát triển nổi. Phải phấn đấu để mỗi ngày sẽ được sống tốt hơn. Sống tốt hơn thì ai chẳng muốn, nhưng có cần phải đau đớn thế không? Cần chứ, người ta sống trong nhà cao cửa rộng. Mùa đông không có gió lùa, mùa hè thì mát rượi. Còn mình sống chật chội tù túng, lại còn phải tính toán chi li đến từng buổi chợ. Sau này có con, rồi không nhẽ mua sữa cho con cũng phải đắn đo. Hiên ngồi vò mớ rau sắn mới hái ngoài hàng rào nhà chủ. Trong đầu có duy nhất ý nghĩ, sau này chết đi chỉ cần có một ô đất nhỏ ở quê. Nghĩa trang quê nhà bao giờ cũng rộng lượng, kê cho mỗi người một chốn ngã lưng. Cây xanh và chim hót, mùa thu từng thảm lá xào xạc chân người. Nếu Hiên nằm đó sẽ nghe rõ từng bước chân Thái ghé thăm, sẽ không lo tiếng yêu thương lẫn trong ồn ào phố. Thái không bao giờ cáu bẳn mỗi khi vợ lẩn thẩn nghĩ về cái chết. Hiên lúc nào cũng mong manh, bé nhỏ, chỉ biết lầm lũi sống với những gì bình yên nhất. Thế giới của Thái bị thu hẹp lại trong kho hàng mỗi đêm. Một vài khuôn mặt xuất hiện một chốc lát, rồi lẫn nhanh trong bóng tối. Những chiếc xe lầm lũi vào kho lấy hàng, đội bốc phát làm việc hết công sức. Tiếng thở phì phò, tiếng quan hàng bình bịch và những hiệu lệnh cộc lốc vang lên. Người ta thường thấy những gã lái xe thích ăn to nói lớn, nhưng hễ gặp Thái thì ngược lại. Họ chỉ thích ghé tai nói thì thầm, đôi khi mang theo bao thuốc lá hoặc chỉ đơn giản là lời mời uống bia sau ca trực. Ai chẳng biết dụng ý của họ là gì. Nhà Thái nghèo, 7 tuổi đã phải đi ở đợi dưới danh nghĩa con nuôi để kiếm được bát cơm ấm bụng. Cũng do bươn chải từ nhỏ nên Thái nghiệm ra đời chẳng cho không ai thứ gì. Mình ăn một bữa thì trả bằng sức lực một ngày. Thái làm đủ thứ việc, từ quét nhà nấu cơm đến chặt rừng kéo gỗ. Lớn hơn chút thì đi bốc hàng thuê, thường xuyên rong ruổi theo các xe hàng từ Bắc vào Nam. Sự nghiệp học hành của Thái cũng lâm đông không kém. Đi đâu học đó, không có thời gian theo học ngày thì học bổ túc ban đêm. Để được ngồi ở vị trí thủ kho, chỉ việc ghi chép và bấm nút trên máy tính thế này, Thái đã trải mất nhiều năm làm không công cho nhà sếp tổng. Thỉnh thoảng cũng được mặc đẹp để làm món đồ trang hoàng cho lòng tốt của người ta. Sếp đi đâu cũng khoe, tôi nhận nó từ nhỏ. Yêu thương bao bọc nó từng bữa ăn giấc ngủ, đến giờ còn sắp xếp cho nó một công việc nhàn hạ. Thương người! Thái cay đắng khi nghĩ về phận nghèo, gần 20 năm trời lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Có quê hương mà không được lớn lên ở đó, có mẹ cha mà không được sớm tối vui vầy. Có những người bạn ấu thơ mà không còn cơ hội được hồn nhiên vui đùa. Thái không muốn cũng vì nghèo mà đến một ngày nào đó mất thêm Hiên. Gã lái xe 5 lần 7 lượt ghé tai thì thầm chuyện ăn chia. Nỉ non ngọt nhạt mãi, chả ăn thua thì quay ra chửi. Ông ngu bỏ mẹ, cơm bày tận miệng mà không ăn, vứt. Thái không ngu cũng chẳng phải loại chê của. Với vị trí này của Thái thì việc gian lận vài tấn hàng hóa một đêm là chuyện dễ dàng. Chỉ cần dở chút thủ đoạn khi cân hàng, xuất phiếu, rồi chia chác với lái xe và chủ hàng là kiếm đủ. Mấy mà xây được nhà cho Hiên, mấy mà mua được cả ô tô để đưa Hiên về quê cho đỡ cực. Bao nhiêu cám dỗ cứ giằng co Thái, nhiều lúc định tặc lưỡi làm liều một lần thử coi. Chả có cách kiếm tiền nào lời như thế. Đã vậy, mấy gã lái xe còn quả quyết. Lộ thế quái nào được mà lo. Chỗ nào cần chia sẽ chia, cần bịt miệng sẽ bịt miệng, cứ yên tâm đi. Thái lưỡng lự mãi, làm cánh lái xe sốt ruột, chụp hoài. Người ta ăn đầy ra, mà ông thì cứ mãi nhát gan. Thế thì đổ đời thế quái nào được. Thái thở dài, nghĩ đến căn phòng trọ nấm hầm hập ngày hè. Mồ hôi ướt đẫm lưng Hiên mỗi lần đứng bếp. Mấy cái quạt thi nhau phả hơi nóng vào người. Chẳng khác gì những ngày hè năm xưa Thái theo mẹ đi đốt đồng. từng nấm lửa cháy bừng bừng cuộn lên từng đám bụi. Lửa ở khắp nơi, lửa vây tứ phía, vũ điệu của lửa nhảy múa trong mùa đốt đồng để từng nắm tro thăng hoa mùa vụ tới. Mặt hai mẹ con nhem nhút bụi tro tàn, chỉ nụ cười là rạng rỡ. Lúc lội xuống suối vụt mặt vào dòng nước mát lạnh mới thấy lửa trong người mình bị dập tắt. Sau này rất nhiều lần, Thái mơ thấy mình được tắm gội và gột rửa những cay nghiệt cuộc đời trong lòng suối. Cũng mơ thấy nụ cười của người mẹ quá cố cơ cực nhưng hiền hậu của mình. Tất cả những điều tốt đẹp hiếm hoi ấy, bây giờ Thái chỉ còn được thấy ở Hiên. Tâm hồn Hiên như dòng suối mát lành, còn nụ cười thì giống mẹ đến nghẹt thở. Giống đến mức Thái không dám làm gì, vì sợ nụ cười ấy sẽ tắt. Những lời nói thì thầm của mấy gã lái xe vẫn nhùng nhột bên tai Thái. Hiên đọc được sự giằng co khốn khổ ấy trong Thái, thấy chồng mình ở ngay đây mà ngày mai biết đâu đã quá xa xôi. Tham vọng làm gì Thái ơi, khi biết trước đồng tiền thường khiến mình mờ mắt. Những thứ anh nhìn thấy có khi chỉ là ảo ảnh. Nếu anh bị bắt đi, thì cái hạnh phúc được ăn một bữa cơm trong ngôi nhà chật chội này sẽ chỉ là mơ ước. Thái đang ở giữa lưng chừng con dốc của cám dỗ, còn lưỡng lự không biết leo lên hay tụt xuống. Một khi đã leo cao thì ngã sẽ đau hơn, chỉ nghĩ thôi Hiên đã thấy xót xa rồi. Dù Hiên biết thành phố này không thuộc về họ, phải ngoi lên mà thở hoặc ngụp xuống thật sâu, phải mưu mô toan tính đến tận cùng hoặc cam phận. Thái ơi, tụi mình chỉ là những chiếc lá mỏng manh trong dòng xoáy cuộc đời. Hiền muốn mang Thái rời khỏi nơi này, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúng mình về thăm quê đi Thái. Em muốn ngồi sau lưng anh, trôi qua cây cầu bắc ngang sông. Mùa này đang là mùa đốt đồng. Thái như được đánh thức khỏi cơn mộng mị, giật mình ngoảnh nhìn Hiên. Ừ, anh biết. Xe sẽ đổ đèo quanh sườn núi, nghiêng người như một cánh chim bay về núi, như chiếc lá tìm về nguồn cội, rồi miên miết trôi qua những cánh đồng đang cuộn lên từng vòng khói. Hiên tin Thái sẽ tìm thấy nụ cười hồn nhiên của mình lẫn trong tro bụi, sẽ gặp lại cả nụ cười của mẹ lấp lóa giữa khuôn mặt Hiên hiền hậu. Xe sẽ trôi qua cây cầu đưa họ về đứng trên mảnh đất thân thuộc. Xe trôi.
Bóng cơm. Xứ này buồn quá, buồn đến nỗi chỉ không kìm lòng được đành thốt nên lời khi ngồi khâu áo cha Khang. Chỉ riêng hình ảnh những người phụ nữ lủi thủi trôi đi trong cái nắng gay gắt của mùa hè, kéo theo chiếc bóng đổ dài siêu vẹo trên đường, cũng đủ làm lòng người nhầu nhĩ. Đấy là chưa kể đến tiếng gà gáy báo canh da diết, làm những người đàn bà đơn lẻ trong ngôi nhà này cửa mình thao thức giữa đêm. Lúc mới về làm dâu, chị cứ tự hỏi nhà không phải vắng đàn ông, mà sao lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của đàn bà bé mọn. Sau này thôi không hỏi nữa, thì thấy chính mình cũng thường thực canh thâu như thế. Hồi mới bỏ đồng bằng về đây, ai gặp chị cũng khen, cô này thế mà gan, không gan sao dám gật đầu lấy thằng Khang. Nó có phải người đâu, nó giờ còn có cái bóng không hồn. Chị nghe chỉ cười, nhìn quanh nhà thấy đâu đâu cũng cần vá víu. Khang đi suốt chẳng ở nhà được mấy khi, tính tình vẫn lầm lì vậy thôi, nhưng chị quen nên cũng chẳng muốn buồn. Chị lấy Khang vì thương, thì bây giờ vẫn thương, có vậy thôi. Còn Khang thương ai thì mặc anh. Chuyện con tim người ta đặt trong lồng ngực chứ đâu phải là cánh cửa mà mình thò tay đóng lại cho đỡ gió. Khang thích mở tung nó ra như thế để gió thốc lòng anh. Đàn ông khi đã muốn giày vò bản thân thì cũng tàn nhẫn vô cùng. Mỗi lần về, thấy Khang ngồi ngó qua bờ bên ấy, chị ước ao, lòng dạ anh cũng như áo quần, rách đâu chị khâu đó là xong. Thiên hạ bảo lòng Khang rách bươm đã 3 năm, từ khi người đàn bà tên Di sang sông đi lấy chồng. Sông Hồng khúc này không chảy xiết, mà hôm đưa dâu than ôi, người ta cứ tưởng đắm đò. Nghe kể, hôm đó Khang đứng bên bờ phóng ánh nhìn chằm chằm xuống sông, trong đáy mắt dâng từng lớp sóng. Đoàn rước dâu đã lên bờ đi xa lắm rồi. Khang mới buông mình xuống lòng sông, cứ hùng hục bơi từ bên này sang bờ bên kia rồi quay lộn lại. Bơi đến khi mệt lả, nằm phơi mình trên cát nóng thì thôi. Có lúc vui chị hỏi bâng quơ, xem sông này rộng bao nhiêu. Bữa nào nắng có khi trầm mình cho đỡ bức. Khang không nói gì, ngồi quay lưng với sông, chè pha đặt bao nhiêu hình như với Khang vẫn nhạt. Chị ngó ra sân bỗng gặp đúng bóng Bình đang đổ dài câm lặng. Xứ này nắng dữ, chiều rồi mà nắng vẫn còn thiêu đốt lòng người. Khang nói, anh phải đi chứ ở nhà nắng quá không chịu nổi. Thì Khang cứ việc đi, 3 năm làm vợ anh chị đã quen với việc đợi chờ.
Có thiếu chi những cung đường đủ rộng để Khang đi, đâu như chị ngồi xó nhà ngó đến chân trời trước mặt đã thấy mỏi như hai con mắt. Chân trời ấy có gì, người đàn bà mà Khang vẫn gọi tên trong những giấc mơ hay giữa lúc say ngực ngưỡng. Chị chưa gặp người đàn bà ấy lần nào, nhưng vẫn thấy như Di hiện hữu quanh quẩn đến từng ngóc ngách ngôi nhà này. Trong cái nón cũ ai mắc trên cột nhà, mà trong hôm cưới giữa lúc làm lễ, thì ánh mắt Khang đang mãi vướng víu trên đinh cột, đến quên cả việc cúi lạy tổ tiên. Trong mấy cái bát đã mẻ, mà nhất định Khang không chịu cho thay bát mới để nhiều lần vắng anh, chị lùa cơm vào miệng thấy nhộn nhạo vành môi. Trong chiếc giường đã cũ những đêm dài vắng Khang, chị nằm trong tiếng mọt ăn ruỗng cả lòng mình. Trong bóng cây bàng già rụng lá đỏ cả mùa đông, nhuộm tim chị âu sầu qua từng đợt gió sông thổi tới. Trong cả cái chổi xể đựng góc bếp chị toan vứt đi, Khang hầm hầm giật lại. Đến cả bát bí xào chị nấu, Khang cũng thở dài chê vị tỏi không ngon, lần sau nhớ cho hành. Kho cá nhớ kho với khế chua, còn rán trứng nhớ trộn cùng đậu phụ. Cực nhất là Khang cứ thích ăn hành khô thái mỏng rim vàng ươm với nước mắm cá cơm. Khang ăn ngon lành. Chỉ tội chị ngồi thái hành mà nước mắt chảy ròng ròng, dù đã cố quay mặt ra sông đón gió cho đỡ hơi cay. Những hôm đó, Khang vui vẻ ngồi ăn với một bóng hình trong hoài niệm. Chị ngồi ngay đối diện đấy thôi, mà có khi Khang không nhìn thấy, nên dễ gì được Khang hỏi vì sao mắt sưng để chị nói do hành cay, hỏi vì sao tay bị thương để chị nói cũng vì hành. Mà thôi, miễn Khang vui là được, vì thực ra thì Khang đâu có nhìn chị bao giờ. Thất vọng làm chi? Mùa mưa, xe hàng đường dài nghỉ chuyến liên miên. Khang về mắt võng ngay hiên ngó mưa rơi trắng xóa sông Hồng. Đàn bà trong nhà không đi làm đồng được thì quay vào góc bếp nấu chè lam. Mẹ chồng chị ngồi khuấy bột đều tay, miệng liên tục nhắc đứa gọt gừng bào nhuyễn, đứa rắc muối, đứa đổ bột ra bàn làm áo bánh cho đỡ dính. Đứa rang lạc nhớ sao cho đều lửa. Những tiếng phân công nhắc nhở khô khốc rời rạc, lẫn trong tiếng mưa xối xả trên mái tôn. Nghe như tiếng lòng đơn độc của từng ấy con người rơi tõm xuống khoảng không. Bố chồng chị tuổi đã gần 70, với niềm say mê cả đời vung vào từng gốc cây cảnh để đầy quanh sân. Ông say cây như người ta tôn sùng một thứ tín ngưỡng. Nó là gia tài, là tất cả những gì thiêng liêng nhất với ông. Đến mức vườn cây của ông giống như thánh địa, không ai được phép chạm vào. Hôm lần đầu về làm dâu, nhà bận bịu quá không ai nhớ nói với chị về mấy cái cây. Đêm ấy mộng du, chị đi quanh khu vườn ngửa cổ hớp từng ánh trăng vằn vặt, đã chẳng may làm gãy nhánh cây. Chỉ có vậy thôi mà bố chồng không muốn nhìn mặt chị đến giờ. Đêm ấy là đêm tân hôn, bố chồng chỉ nói những thân cây xanh non của ông ghét những thân thể nhầu nhĩ mùi dục vọng. Chị giấu một nụ cười chua chát khi cúi đầu xin lỗi. Khang ngồi im ngoài hiên không nói một câu, mắt đăm đắm nhìn về dòng sông Hồng miên miết chảy. Cũng dòng sông đêm ấy, đêm tân hôn, Khang trầm mình dưới ánh trăng ký ức, bỏ chị với cơn mộng du đi tha thẩn trong vườn. Xác pháo giấy còn vương vãi dưới chân, lấp lánh ánh trăng phản chiếu. Mãi đến sau này, chị vẫn không thể nào quên được đêm tiếng sóng vỗ ì ọp dưới lòng sông. Mẹ chồng nói, đàn bà cứ bước chân vào cái nhà này là khổ, không bị chửi mắng đánh đập, cũng không bệnh tật đói nghèo, vậy mà trông ai cũng tàn úa như dư muối. Cứ nhìn Yên, đứa em dâu sẽ thấy. Chồng quanh quẩn ở nhà suốt ngày, mà Yên thì cứ như sắp hóa đá vọng phu. Yên thích ngồi xó bếp gãy tro hàng giờ, chỉ để nhìn than lửa tóe lên rồi tắt liệm. Chị không bao giờ hỏi Yên vì sao buồn. Đàn bà ở nhà này không có thói quen gặng hỏi nhau. Phần ai người ấy giữ, buồn ai người ấy cất. Nhưng qua vài câu chuyện rời rạc đứt quãng mà chị từng chấp nhặt, thì chị biết Yên đang chờ chồng mình của những ngày xưa lắc. Ngày Huy còn chưa say đánh cờ, nên trưa nào cũng trèo cây hái khế chua cho Yên. Biết lượm bùa cách khô trong vườn để Yên gội đầu, chăm làm tinh dầu bưởi cho Yên ủ tóc. Tóc Yên dài lắm, mùa hè nóng nực đã nhiều lần chị khuyên cắt ngắn đi cho bớt nặng đầu, nhưng Yên không chịu. Hôm nào gội đầu Yên cũng tìm cớ làm việc này lấy cái kia để đi qua mặt Huy mấy bận. Nhưng Huy mãi đánh cờ với mấy người đàn ông khác, không ngẩng lên nhìn dù chỉ một lần. Mà chị thì chưa thấy tóc ai đẹp và thơm như tóc của Yên. Tối hôm rảnh quá, chị ngồi ngắm mấy người đàn ông trong nhà, rồi nảy lên những ý nghĩ điên rồ. Một buổi sáng nào đó họ thức dậy và chẳng thấy đàn bà trong nhà đâu, liệu họ có hoảng hốt hay không? Giống như Yên từng có lần thốt lên chua xót. Chị ơi, có khi em biến thành một quân cờ may chăng mới lọt vào đáy mắt của chồng. Một quân cờ tóc dài. Em ơi, Em thực ra thì chúng ta cũng đã là một quân cờ trong bàn tay Thượng Đế, thất thế nằm ủ rũ xó đời. Rồi chị lại nghĩ, lỡ mẹ chồng biến thành chậu cây kiểng thành con công ngoài vườn, thì chắc chị cũng nên biến thành sông, để chiếm lấy trái tim những kẻ đàn ông đang khô như rơm rạ. Mẹ chị từng nói, làm thân đàn bà mà vớ phải chồng say, thì cả đời họ chỉ nhìn mình nhập nhọạng như chiếc bóng. Khang của chị say tình từ thứ men được ủ bằng ký ức. Chị từng quá quen thuộc trong ngôi nhà này, quen thuộc đến mức chị cảm tưởng như từng vật dụng cũng ưu ái dành tình cảm cho người đàn bà ấy. Trách sao được khi Di từng sống trong ngôi nhà này từ khi còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mồ côi được mẹ chồng chị nhặt về nuôi trong những năm mảnh đất này toàn dấu chân người hành khất đến xin ăn. Người ta nói Di là cô gái đẹp và ngoan, lúc nào cũng hết lòng vun vén gia đình. Cả nhà cưng Di lắm, trừ Khang. Khang lầm lì từ nhỏ, rất ít khi niềm nở với ai. Thậm chí người ta chẳng biết Khang có coi Di như người nhà này hay không. Chỉ thấy có đôi lần Khang bực bội trong người mà hắt hủi Di. Khang có về nhà được bao lâu giữa những chuyến hàng, nên chẳng thể biết đêm nào Di cũng ra ngõ ngóng. Mẹ nấu thứ gì, Di cũng phần Khang, ngồi ăn bát canh cua cũng xót lòng. Chắc gì giờ này anh ấy đang được nghỉ ăn trưa. Đàn ông thương Di nhiều lắm, mà Di nào có để ý đến ai. Cứ sống mòn mỏi đợi hết tuần trăng này, lại chờ tuần trăng khác. Nhưng Khang nào có biết, anh còn mãi rong ruổi những cung đường, đi đến đâu cũng có vài ba lời hẹn trước. Người ta nói dừng lái xe cơm chở vợ đường là vậy, mà Di không buồn. Thực ra thì Di đâu có quyền gì để mà trách giận Khang. Người ta mãi miết đi từ năm Di 16 cho đến khi thành gái 30. Yên kể với chị rằng có những đêm trồ phải bóng, Dương ngồi như hóa đá ngoài hiên, tóc buông xõa như muốn giấu đi từng đợt sóng cuộn lên từ đáy mắt. Rồi Di cũng gật đầu lấy một người đàn ông khác. Người ấy không giàu cũng không xứng với Di. Yên nói rằng, cách Di lao vào cuộc hôn nhân ấy thực ra là cách của con thiêu thân cố lao vào ánh sáng. Để được một lần Khang nhìn thấy Di ư. Ôi tội nghiệp thay con thiêu thân, nó có thể sẽ chết ngay khi vừa chạm vào ánh sáng. Ôi những người đàn bà, sao cứ biến đời mình thành đá vọng phu. Hay chúng mình có con đi Khang. Sao lời chị nghe như một tiếng than, như một lời cầu xin thống thiết. Vậy mà Khang không buồn ngoảnh lại, mắt đăm đắm nhìn sông. Chị đã ao ước, giá mà có một đứa con, chắc ít ra Khang cũng thôi nhìn sông để chú tâm vào đứa nhỏ. Nhưng xem ra ông trời cũng rảnh rang đùa giỡn, nên nhiều lần nhắc đến Khang đều bảo, tùy cô. Nghe nhẹ tên như bàn chuyện con cá mớ rau. Có lúc chị cứ tự hỏi, không biết đối với Khang thì việc gì mới trở thành quan trọng ngoài việc mang Di trở lại ngôi nhà. Chị nhìn Khang như muốn hét lên, lần đầu tiên con đàn bà trong chị muốn phản kháng. Muốn chửi vào mặt thằng đàn ông ngồi trước mặt mình rằng, sống hèn vậy thì sống làm chi? Lúc có không lo nắm giữ, để đến lúc mất đi cứ đắm đuối ngóng tìm. Khang cứ sống như vậy, rồi biết đâu sẽ còn mất thêm nhiều thứ khác. Khang có đủ sức để nuối tiếc suốt đời không? Nhưng vì Khang không quay lại, không ngẩng mặt, nên bao nhiêu lời chị đành tự mình nuốt lấy. Ngoài thềm giếng, Yên đang ngồi cầm kéo xẻo từng lọn tóc. Mặt Yên cúi gằm, hát vẩn vơ bài con chim xanh biến mất. Đêm ấy có người nằm mơ thấy chị trầm mình xuống dòng sông Hồng cuộn đỏ. Mẹ lấy chồng. Từ độ trong năm đã thấy mẹ nói giống, sau Tết mẹ lấy chồng. Tưởng chỉ đùa vậy thôi, hóa ra mẹ lấy thật. Nhẹ hêu như chuyện chẳng có gì to tát, như là mẹ qua sông đi chợ, như ba lô quần áo kia chỉ đủ để mẹ đi thăm bạn bè cũng vài ngày. Trước hôm theo chồng, mẹ quét tước cửa nhà tinh tươm, hái nốt đợt chè xuân, lót sẵn ổ rơm cho mấy con gà mái. Cây mai trước nhà vừa trổ nụ vừa rực vàng thay áo, chiều nào lá cũng tức tưởi rơi. Mẹ không nhớ đã nhặt nó ở đâu về trồng. Không phải mai miền Nam, cũng chẳng phải giống mai tứ quý. Giống mai gì kỳ lạ, năm nào cũng đỏng đảnh nở hoa sau Tết, vàng rực một màu trong nền lá non đỏ liệm. Mẹ tiếc mãi hoa không kịp nở. Nên trước lúc ngồi sau xe người ta trôi đi, mẹ đã hái vài nụ mai nhét vội trong ba lô quần áo. Tôi đứng đó nhìn theo, trong cổ họng vẫn còn vị tanh của canh cá nấu khế vườn nhà. Bữa cơm đạm bạc tiễn mẹ về nhà chồng, chỉ có rổ rau má, canh cá và đĩa tép khô. Thịt thà mẹ không ham, mấy thứ đó lúc nào muốn chả có. Tới chồng về phố, mẹ chưa gì đã thấy thương mình những ngày tháng xa quê. Mẹ lấy chồng lần này là lần thứ tư. Cả bốn lần tôi đều có may mắn được hiện diện trong ngày trọng đại. Lần thứ nhất, tôi hân hoan núp sau lớp áo lụa trắng đã ngả vàng trong đám cưới bố mẹ mình. Mẹ lúc nào cũng ôm khư khư cái nón để che đi bụng bầu 6 tháng trước hàng trăm con mắt tò mò. Nhưng bố không thích thế, bố bảo, đừng có che mắt con, để con có thể chứng kiến ngày hạnh phúc. Vài người xoa đầu tôi, mẹ ngượng nghịu nép sau lưng bố. Chiếc áo vừa vặn thời xuân sắc bỗng nhiên thành quá ngắn, tôi nằm trong bụng mẹ đội vạt áo nhấp nhô hết ngược. Cổ cưới ngày đó chỉ có cau trầu, bánh kẹo và nước chè đặc sánh. Hôm đầu tiên về nhà chồng, mẹ ra sân quét hoa xoan rơi rụng, mắt ngó ra ngõ dài len lén lau nước mắt. Đứng trên đồi nhà nội có thể trông thấy cây cau nhà ngoại. Lấy chồng gần vậy mà mẹ cứ như xa cách nghìn trùng. Đấy là tôi nghe nội kể lại, chứ ngày đó tôi nào đâu đã biết gì. Cả cái chết của bố tôi năm tôi tròn 6 tuổi, giờ cũng không còn lưu lại chút ký ức nào. Ngoài hình ảnh hôm đưa tang bố, mẹ mặc chiếc áo lụa ngã vàng trong ngày cưới. Đầu đội khăn tang trắng đến lạnh lòng. Thế là mẹ tôi qua một đời chồng. Lần thứ hai, ngày mẹ đó chồng tôi còn mãi chạy theo đám bạn ra đầu ngõ chi tiền bán sóc vụn. Vài cánh tay níu tôi lại, lôi sình sạch về nhà nội. Người ta bảo, mẹ mày sắp lấy chồng giàu, cần quái gì mới động sắc vụn. Tôi bật khóc hu hu, chẳng phải vì mẹ sắp đi xa, mà chỉ vì thấy lũ bạn đã cầm tiền chạy mất. Cổ cưới mẹ lần đó rõ tươm tất, người đến ăn cổ còn mang lấy túi ni lông mang về. Tôi đứng nép ở góc nhà, ngó mẹ diện váy cưới ren trắng đứng bẽn lẽn bên người đàn ông của mình. Mẹ làm nữ chính trong buổi tiệc, vui vẻ ban phát từng cái gật đầu, từng nụ cười với người xung quanh. Thỉnh thoảng như chợt nhớ ra mình còn có một đứa con, nên mẹ đưa mắt chởi tìm tôi. Mối liên hệ giữa tôi và mẹ lúc đó chỉ là những cái vẫy tay. Tôi khi đó 10 tuổi, bỗng nhiên thấy mẹ xa lạ quá nên không dám lại gần. Chiếc váy cưới biến mẹ thành một người khác, đẹp rạng rỡ như một điều kỳ diệu. Người đàn ông của mẹ có chiếc mũi diều hâu, ông vừa cười vừa hít vào khình khịch. Ông bốc cho tôi một nắm kẹo xanh đỏ, xoa đầu tôi vài cái, rồi thản nhiên đón mẹ tôi đi. Tôi ở lại với nội, không khóc nhớ mẹ, cũng chẳng thèm tức giận mỗi khi bị tụi bạn trêu. Chỉ là mẹ đi lấy chồng, chỉ là mẹ không còn ngủ cùng tôi mỗi tối. Lần thứ ba mẹ đi lấy chồng, tôi đã thành thiếu nữ. Bữa đó người ta cứ tưởng nhầm tôi là cô dâu. Mẹ mặc áo dài trắng, da xanh xao, lốm đốm tàn nhang nổi trên khuôn mặt gầy. Tôi lôi mẹ vào buồng mang son phấn của mình ra điểm tôi cho nữ chính. Mẹ sờ lên má tôi, vuốt tóc tôi. Hình như mẹ nuối tiếc thời son sắt một thời, trong bóng mình tôi tươi trẻ. Mắt môi mẹ đựng một màu buồn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bẽn lẽn cười hạnh phúc. Chú rể đầu lơ thơ vài sợi bạc, lóng ngóng thắp hương vái gia tiên. Lúc đứng chụp chung bức ảnh kỷ niệm, không hiểu sao tôi thương hoài những ngón chân của Dượng. Bàn chân lội ruộng vàng khè, đang cố co lại dấu trong đôi dép xăng đanh chật chội. Dượng mặc chiếc áo bộ đội đã bạc màu, gấu quần vải căng đầy bọng cát. Nội khi đó đã nằm liệt giường nên không còn đủ sức ngắm đứa con dâu thêm một lần tái giá theo chồng. Ông mất khi bố tôi còn nhỏ, mấy chục năm trời nội ở vậy nuôi con. Lần trước tiễn mẹ đi, nội ra ngõ ngóng theo lén lau nước mắt. Lúc nghe tin người ta đánh đuổi mẹ ra đường, nội lại lật đật tàu xe đi đón con về. Mẹ có qua mấy lần đò cũng vẫn là con dâu của nội. Nội lẫn đã lâu nên hôm thấy mẹ về nhà chồng, nội níu tôi lại hỏi, pháo ở đâu giòn giả vậy? Xứ của mình bây giờ bói đâu ra tiếng pháo. Nội ơi! Thiên hạ vẫn thường hay thương vay khóc mướn. Họ thương hại giùm tôi kết kiếp cây cỏ lay lắc sống. Nhưng tôi đâu có buồn cũng chẳng hề trách mẹ. Người đàn bà nào cũng có quyền hạnh phúc. Mà mẹ tôi lại là người tha thiết kiếm tìm hạnh phúc. Điều đó có gì sai? Tôi phải cảm ơn mẹ vì bà chưa bao giờ coi tôi là gánh nặng cản đường. Điều ấy khiến tôi mang ơn mẹ theo một cách khác, nhẹ nhàng và không vướng bận hay dai dứt. Mẹ chắc cũng đã nghe đủ lời cay nghiệt từ miệng lưỡi thế gian. Họ nói, thứ đàn bà quả mổ bỏ con theo trai không biết bao nhiêu bận. Thứ đàn bà bất hiếu mới không ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng. Bao nhiêu cay đắng mẹ giữ trong lòng, ngạo nghễ đáp lại đời bằng nụ cười trong ngày cưới. Hôm nội mất, mẹ không về kịp. Tim đã ngừng đập, nhưng mắt nội vẫn còn ngóng đợi. Cho đến khi những ngón tay của mẹ chạm vào, nội mới thật sự thanh thản đi về cõi khác. Bởi nội hiểu không ai thương nội nhiều như mẹ. Từng ấy năm chịu bao vẫn làm dâu, nhưng trong lòng mẹ, nội vẫn là bến bờ bình yên nhất. Mẹ chắc chiêu từng đồng quà tấm bánh, từng manh áo ấm, từng viên thuốc bổ gửi về biếu nội. Những lần mẹ về thăm ngắn ngủi, bữa cơm nào cũng bùi ngùi ba thế hệ. Mẹ như đã sống cho phần đời của nội. Cái phần đời cam chịu đầy giằng níu đã không một lần dám sống vì mình. Sau cuộc hôn nhân lần ba, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ lên xe hoa lần nữa. Quá tâm ba bận là cùng. Nãy giờ như dòng sông cạn đáy mỏi mệt sau một đời người miên miết chảy. Từng cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ trở về nhà lầm lũi sống. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mẹ dành cho tôi tuyệt đối. Mẹ thường ngỡ ngàng khi thấy tôi lớn nhanh quá. Mẹ đã chăm sóc tôi nhảy khóc từng giai đoạn. Thỉnh thoảng mẹ biến mất với cuộc hôn nhân của mình vài năm trời. Khi mẹ trở lại, tôi như đã lột xác thành con người khác. Ký ức về tôi trong lòng mẹ sẽ có vài khoảng trắng, như cuộn phim bị mất vài đoạn hay, như cuốn sách bỗng nhiên thấy nhiều trang không một ký tự nào. Sau mỗi lần mẹ làm cô dâu, thì trong đầu tôi cũng là khoảng trắng. Tôi chẳng thể hình dung nổi mẹ đã sống ra sao ngoài nghe những lời đồn đại chật ních cả tai. Những khoảng trắng đó chẳng thể nào bù đắp, nhưng tôi quen có nó trong đời, như là quen bỗng một ngày nào đó mẹ lấy chồng, kể cả khi mẹ đã bước sang tuổi 60. Trước hôm theo người đàn ông thứ tư về phố, mẹ gõ cửa phòng ra ngủ cùng tôi. Tôi 30, hiểu đến từng tiếng trở mình của mẹ. Nửa đêm nghe mưa xuân rất lạnh ngoài cửa sổ, mẹ thở dài hỏi: "Có phải vì mẹ mà con không chịu lấy chồng? Con ở lại để canh mai nở, lỡ mẹ có về." Câu "lỡ mẹ có về" chìm nghiễm trong cuốn họng giữa những tiếng mưa ngày càng nặng hạt táp vào mái tôn lộp bộp. Tôi khác mẹ ở chỗ luôn hoài nghi về hạnh phúc, nói đúng hơn đó là cảm giác bất an. Tôi không biết có đủ can đảm như mẹ để đứng lên sau nhiều lần đổ vỡ. Cũng không biết còn có ai đó đón tôi trở về trong cơn đau đớn tột cùng của một kẻ thất bại. Ai cũng cần có một bến bờ, và hình như tôi đã quen với việc chờ đợi mẹ. Dù sự chờ đợi ấy luôn bọc trong cái vẻ hững hờ, bình thản nhất. Như nhiều năm về trước đón mẹ ở ngõ, trong bộ quần áo lấm lem bùn đất, tôi khẽ nhoẻn cười. Mẹ trải qua cuộc hôn nhân thứ hai với bao nhiêu biến cố thăng trầm. Nhưng với tôi, mẹ như chỉ vừa đi chợ về. Như thể cuộc hồi ngộ ấy không phải sau 6 năm xa cách. Nhìn mặt mẹ đầy vết thâm tím, mắt sưng mọng, trên tay là chiếc ba lô đựng hành lý nhẹ tên ngày mẹ theo chồng. Tôi giấu cái nhói lòng bằng vẻ mặt hồn nhiên nhất, vờ cúi xuống vơ nắm lá mai nhóm bếp. Tôi rục: "Cơm sẽ chín nhanh thôi, mẹ đi tắm luôn đi." Rồi mẹ con tôi ăn cơm, hệt như những ngày chưa xa cách. Tôi kể những câu chuyện vụn vặt, và tuyệt nhiên không bao giờ hỏi về những vết thương trên thân thể hay trong lòng mẹ. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, mẹ vẫn như đứa trẻ tập đi bị vấp ngã nhiều lần. Cách tốt nhất là để mẹ tự xoay sở đứng lên, còn hơn là để nỗi đau đó vỡ òa trong sự thương xót của người thân. Sau đời chồng thứ ba, mẹ trở về nhà héo tàn như lá úa. Tôi lúc đó cũng vừa kịp trải qua mối tình đầu 3 năm hò hẹn. Đã thôi tránh nhìn vào mắt mẹ, đã thương xót nhau quá đỗi đàn bà. Dượng mất sau một vụ tai nạn xe hơi, nhà cửa ông bà để lại anh em Dượng tranh nhau xâu xé. Trên đầu mẹ là vành tang trắng, trong ba lô xách về có thêm di ảnh Dượng. Mẹ đốt hương trầm cho bố tôi, ngỡ ngơ ngồi khóc. Ở góc nhà lập thêm một bàn thờ, thờ Dượng. Có đốt khói hương ở nơi này Dượng cũng không về được, nhưng tôi nghĩ chắc lòng mẹ sẽ thanh thản, nên làm. Nhiều ngày dài chúng tôi trò chuyện với nhau bằng lặng câm. Tôi không biết làm gì hơn ngoài nấu cho mẹ những bữa cơm, quanh quẩn vườn nhà chờ nghe gọi "con ơi". Nhiều mùa mai rụng lá, rồi mai trổ nụ bừng hoa đã đi qua, và tim mẹ cũng đã vui trở lại. Tôi mong sao lần này là lần cuối mẹ làm cô dâu. Dẫu chẳng có hoa cưới cầm tay, hoa trắng cài đầu, mẹ vẫn cứ là cô dâu đẹp nhất, vẫn bẽn lẽn như lần đầu làm cô dâu của bố. Dù lúc ngồi đằng sau xe người đàn ông ấy, tôi thấy rõ tuổi xế chiều của mẹ. 10 tuổi tôi đã biết gập đồ cho mẹ về nhà chồng. Trong hành lý lần này của mẹ, tôi lén bỏ vào vài hộp thuốc hoạt huyết, thuốc bổ mắt, thuốc trợ tim. Chiếc kính lão cũng là món đồ không thể thiếu. Người đàn ông thứ tư của mẹ cũng từng trải qua một đời vợ. Những công vênh khớp lại với nhau có đôi khi vừa vặn. Hạnh phúc cuối đời ngậm ngùi đến từng cái nắm níu tay nhau. Tôi ngồi dưới gốc mai, nhìn theo chiếc xe máy đang trôi dần xuống dốc, nhìn cho đến khi cô dâu chú rể chỉ còn là chấm nhỏ lấp lánh ánh hoàng hôn, vàng như một bông mai. Thì tôi đứng dậy cầm chổi phun đống lá cuối mùa mai thay áo. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ lấy chồng, không còn ai sống trong ngôi nhà này để canh mai nở.